Xin kính chào quý thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong podcast Địa bàn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, thương mại điện tử bền vững đang dần trở thành động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Tuy nhiên, thương mại điện tử cũng đứng trước những thách thức mới, trong đó có yếu tố đối với môi trường, đặc biệt là loại hình bán lẻ trực tuyến. Chính vì vậy, cần có các giải pháp để đẩy mạnh tối ưu hóa hoạt động logistics, kinh tế tuần hoàn, chiến lược phát triển bưu chính xanh, góp phần phát triển thương mại điện tử bền vững. Trong podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay có chủ đề Xanh hóa thị trường thương mại điện tử, biên tập viên Thu Thảo cùng nhà báo Lê Nhung sẽ trao đổi xung quanh nội dung này. Trước tiên, xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã tham gia podcast Điều bạn quan tâm ngày hôm nay.
Vâng, xin chào biên tập viên Thu Thảo và xin được kính chào quý thính giả.
Vâng, thưa quý vị, như chúng ta đã biết, vào năm 1994, Internet đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới, và cũng từ đây thì các doanh nghiệp bắt đầu sử dụng Internet để kinh doanh và sử dụng với mục đích thương mại. Suốt những năm qua thì Internet không ngừng phát triển và được khai thác sử dụng rất hiệu quả trong kinh doanh, từ đó đã mở ra cơ hội lớn cho thương mại điện tử phát triển nhanh chóng. Cùng nằm trong xu hướng phát triển chung ấy thì thương mại điện tử hiện nay cũng đã phổ biến và phát triển tại Việt Nam, giúp việc mua bán trở nên thuận tiện hơn. Thưa nhà báo Lê Nhung, nhà báo có nhận định như thế nào về sự phát triển của thương mại điện tử hiện nay tại Việt Nam ạ?
Vâng, cũng như những thông tin mà chị Thu Thảo vừa chia sẻ và những kiến thức mà tôi có được, thì có thể khẳng định là thương mại điện tử là cầu nối thông minh cũng như là công cụ giao tiếp giúp trao đổi dễ dàng giữa người mua và người bán ở mọi lúc mọi nơi. Và chính nhờ có thương mại điện tử mà nhu cầu mua sắm và trao đổi hàng hóa tăng trưởng nhanh. Theo khảo sát của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, thương mại điện tử vẫn phát triển mạnh mẽ và dự báo cả năm có thể đạt trên 25% với quy mô trên 20 tỷ đô la. Tốc độ tăng trưởng này có thể được duy trì cả trong giai đoạn 2023-2025. Và cũng qua tìm hiểu thì tôi được biết là Bộ Công Thương đánh giá là thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Sự tăng trưởng ấn tượng của nền kinh tế số Việt Nam trong những năm qua có một phần không nhỏ đến từ sự bùng nổ lĩnh vực thương mại điện tử, khi ngành này chiếm tới 60% giá trị nền kinh tế số của Việt Nam. Và đặc biệt là trong số 23 tỷ đô la mà kinh tế số Việt Nam đạt được trong năm 2022, thì có tới 14 tỷ đô la là từ thương mại điện tử, tăng 26% so với cùng kỳ. Và đến năm 2025, nếu nền kinh tế số Việt Nam đạt 49 tỷ đô la như dự kiến, con số này ở lĩnh vực thương mại điện tử sẽ là 32 tỷ đô la, chiếm tới hơn 65%. Đây là tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực và Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng kép mạnh mẽ trong giai đoạn 2025-2030.
Vâng, có thể khẳng định rằng những con số ấn tượng trong thời gian qua đã phản ánh những nỗ lực của nước ta trong việc phát triển thương mại điện tử. Vậy nhà báo có thể chia sẻ thêm về hoạt động bán hàng trên các trang mạng xã hội hiện nay hoạt động như thế nào ạ? Và tại tỉnh Thái Nguyên của chúng ta thì thị trường thương mại điện tử phát triển ra sao ạ?
Vâng, có thể nói là nét nổi bật của thương mại điện tử Việt Nam năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 là hoạt động bán hàng trên mạng xã hội đã vượt qua website, ứng dụng của doanh nghiệp hay sàn thương mại điện tử. Và theo đó thì có tới 65% doanh nghiệp đã triển khai hoạt động kinh doanh trên các mạng xã hội. Điều này phản ánh thực tế là để duy trì được website tích hợp đầy đủ các chức năng bán hàng, thanh toán, giao hàng là không đơn giản, phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp. Theo công ty cổ phần khoa học dữ liệu Matrix thì tổng số của 4 sàn thương mại điện tử hàng đầu cùng với TikTok Shop lên tới 140.000 tỷ đồng, tức là khoảng 6 tỷ đô la. Trong đó, dù mới hoạt động từ giữa năm 2022, nhưng TikTok Shop đã trở thành nền tảng thương mại điện tử bán lẻ lớn thứ 3 tại Việt Nam. Các nền tảng thương mại điện tử bán lẻ đã xuất hiện những nền tảng công nghệ dữ liệu B2B kết nối các nhà bán lẻ truyền thống quy mô nhỏ với các nhà sản xuất hoặc buôn bán trên nền tảng tập trung. Thế còn ở Thái Nguyên ấy, thì sàn thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên đến nay có hơn 6 triệu lượt người truy cập với tổng số hơn 2.500 sản phẩm được cập nhật. Đơn vị chức năng của tỉnh đã đăng tải giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử. Và thời gian qua thì nhiều mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên như là trà, miến, mật ong, gạo, mì gạo, nấm hay là na la hiên thì cũng đã và đang được tiêu thụ hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử. Và hiện thì sàn thương mại điện tử Thái Nguyên có gần 300 đơn vị tự đưa sản phẩm lên sàn trực tiếp. Sàn thương mại điện tử đã tích hợp được phần mềm Si Thái Nguyên của tỉnh. Và đến hết năm 2022 thì đã có trên 190.000 hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được tạo tài khoản đưa lên hai sàn thương mại điện tử, trong đó có postmart.vn với 2.000 sản phẩm nông nghiệp. Mạng lưới bưu chính thì ngày càng mở rộng và phát triển, đảm bảo cung cấp dịch vụ bưu chính đến tận người dân, đặc biệt là phục vụ chuyển phát hàng hóa thông qua trao đổi thương mại điện tử.
Vâng, những thông tin mà nhà báo Lê Nhung vừa chia sẻ đã khẳng định rõ những bước phát triển không ngừng của thương mại điện tử hiện nay tại Việt Nam và cả tại tỉnh Thái Nguyên nữa. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển chung ấy thì chắc chắn sẽ có những cái nguy cơ, những hạn chế đi kèm với đó, phải không thưa nhà báo Lê Nhung ạ?
Chắc chắn rồi, cái việc gì cũng có cái tính hai mặt của nó. Và các nguy cơ đã được chỉ ra chính là yếu tố về môi trường, thưa quý thính giả cũng như là chị Thu Thảo. Ngay từ đầu chương trình thì chúng ta đã nói là thương mại điện tử ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng khích lệ trong thời gian qua. Như tôi tìm hiểu thì được biết là trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam thì ước đạt 10,3 tỷ đô la, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 7,7% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến thì có hai khâu chính để tác động xấu tới môi trường, đó là khâu giao hàng liên quan đến xe cộ chạy trên đường với lượng khí thải carbon, và khâu đóng gói, đó là hộp các tông, bao bì ni lông, màng xốp hơi, hộp xốp rồi đồ nhựa dùng một lần v.v. Những cái tác động xấu này còn ở mức cao hơn trong trường hợp giao hàng siêu tốc. Chính vì vậy, việc tối ưu hóa chi phí vận chuyển không những giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí mà còn đóng góp đáng kể vào việc giảm lượng phát thải từ hoạt động vận chuyển. Và rõ ràng là chúng ta đang nói tới cái nguy cơ thì yếu tố môi trường chính là cái nguy cơ lớn nhất của hoạt động thương mại điện tử hiện nay.
Vâng, thưa nhà báo Lê Nhung, nhà báo vừa chia sẻ cái yếu tố môi trường tác động khá lớn đến cái hoạt động của thương mại điện tử trong thời gian qua. Vậy thì các ngành chức năng đã có những cái giải pháp như thế nào để có thể hướng tới một cái nền thương mại điện tử xanh, bảo vệ môi trường ạ?
Vâng, thời gian qua thì nhiều giải pháp sáng tạo đã và đang được nhiều bên liên quan đề xuất và triển khai, mở ra những cơ hội lớn để thương mại điện tử thân thiện hơn với môi trường, tiến tới mục tiêu là trung hòa khí thải carbon và giảm thiểu rác thải nhựa. Tại Việt Nam thì một số doanh nghiệp thương mại điện tử và bưu chính như là Lazada, Grab hay Bưu điện Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm giảm tác động tiêu cực tới môi trường. Có thể kể đến việc tiết giảm số lượng thùng các tông chuyển sang 100% là bao bì tái chế, hay là giảm rác thải nhựa, khuyến khích khách hàng chờ giao hàng chậm thay vì đẩy mạnh quảng bá hình thức giao hàng ngay. Hiện nay thì các chính sách về kinh tế số và thương mại điện tử phần lớn vẫn tập trung vào các giải pháp cho phát triển nhanh. Chính vì vậy thì đã đến lúc cũng cần phải có các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số và thương mại điện tử một cách bền vững và đảm bảo cái việc là thân thiện với môi trường. Trong đó thì người tiêu dùng trực tuyến cũng như là các doanh nghiệp thương mại điện tử và logistics là những cái dòng đối tượng nòng cốt thực thi các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững. Tôi cũng được biết là theo nghiên cứu của Google, Temasek và Buy-in and Company cũng chỉ rõ là việc tối ưu hóa hoạt động vận chuyển logistics trong thương mại điện tử sẽ giúp giảm quãng đường di chuyển của các phương tiện giao nhận, sử dụng các vật liệu tái chế thân thiện để đóng gói hàng hóa sẽ góp phần cắt giảm được khoảng 30-40% lượng khí phát thải trong lĩnh vực này.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Lê Nhung. Thưa quý vị, để thương mại điện tử nước ta phát triển bền vững và thân thiện hơn với môi trường, đồng thời trở thành một công cụ quan trọng hướng tới nền kinh tế xanh và trung hòa carbon, các bên liên quan bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cần phối hợp chặt chẽ và triển khai các hoạt động phù hợp. Mới đây thì tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số phối hợp với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam Vicom với sự đồng hành của Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam đã tổ chức diễn đàn hoàn tất đơn hàng 2023 hướng tới thương mại điện tử xanh với sự tham gia của trên 300 đại biểu từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức trong nước và quốc tế, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo và các doanh nghiệp thương mại điện tử, logistics hoàn tất đơn hàng. Tại diễn đàn, các diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau đã trao đổi về chiến lược phát triển thương mại điện tử bền vững, tối ưu hóa hoạt động logistics, bảo vệ môi trường, kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn và hàm ý cho thương mại điện tử, chiến lược phát triển bưu chính bền vững, xây dựng hệ sinh thái logistics bền vững cho thương mại điện tử. Xanh hóa logistics hướng đi quan trọng cho phát triển bền vững, trao đổi các chính sách, giải pháp để dịch vụ logistics và hoàn tất đơn hàng xanh hơn trong thời gian tới. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết một số giải pháp.
Hiện nay Bộ Công Thương cũng đang xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Thì chúng tôi cũng sẽ đưa cái nội dung về phát triển logistics xanh thành một cái nội dung quan trọng ở trong cái chiến lược này, và qua đó thì sẽ huy động cái sự vào cuộc của cả các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, ở địa phương, cả các hiệp hội, các cơ quan đào tạo nghiên cứu và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp.
Còn ông Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cho rằng
trong các luật thương mại điện tử của chúng ta hiện nay thì vẫn còn đang trống vắng những điều khoản mà có thể khuyến khích, có thể hướng dẫn, thậm chí có thể tưởng thưởng, khen thưởng hoặc chế độ ưu đãi cho các công ty logistics và các công ty thương mại điện tử khi đóng góp vào cái việc là duy trì sự bền vững môi trường và hướng đến quá trình xanh hóa.
Nhiều giải pháp cụ thể liên quan tới doanh nghiệp thương mại điện tử, logistics, hoàn tất đơn hàng và người tiêu dùng được thảo luận. Diễn đàn hoàn tất đơn hàng 2023 hướng tới thương mại điện tử xanh là sự kiện quy mô lớn đầu tiên gợi mở các hoạt động ở tầm chính sách vĩ mô lẫn các giải pháp cụ thể ở quy mô doanh nghiệp nhằm đưa thương mại điện tử Việt Nam từ giai đoạn phát triển nhanh tới một giai đoạn phát triển bền vững. Quý thính giả đang nghe podcast Địa bàn quan tâm với chủ đề Xanh hóa thị trường thương mại điện tử. Đồng hành cùng quý vị là biên tập viên Thu Thảo và nhà báo Lê Nhung. Vâng, có thể khẳng định rằng với những giải pháp mà các ngành chức năng đã và đang triển khai sẽ có phần không nhỏ trong định hướng phát triển thương mại điện tử xanh vì yếu tố môi trường. Và khi các doanh nghiệp cũng như là các nhà quản lý cùng chung tay vào cuộc thì chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích về kinh tế của thương mại điện tử xanh mang lại. Phải như vậy không, nhà báo Thiên Nhung ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Sự phát triển của thương mại điện tử xanh thì phù hợp với mục tiêu của chính phủ về phát triển kinh tế xanh. Chính vì vậy, thương mại điện tử xanh sẽ tạo ra công cụ hữu ích, góp phần bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động mua bán trực tuyến các sản phẩm, dịch vụ, gắn với thu gom, tái chế rác thải không thân thiện với môi trường, mua bán trao đổi tín chỉ carbon hay thực hiện kinh tế tuần hoàn, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cả người tiêu dùng. Thế và để phát triển thương mại điện tử xanh thì cần có nhiều nghiên cứu về tác động tích cực cũng như là tiêu cực của thương mại điện tử tới môi trường, để từ đó mà có những cái giải pháp thiết thực cũng như là hiệu quả. Và tôi thì cũng được biết là mục tiêu phát triển bưu chính Việt Nam năm 2023 là đạt tổng doanh thu trên 62 tỷ đồng và sản lượng là 2,4 bưu gửi. Để tối ưu hóa hoạt động bưu chính thì bước đầu vụ bưu chính có nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp bưu chính gắn với thương mại điện tử. Từ đó có cái giải pháp tối ưu hóa quy trình đóng gói hàng, giao hàng trong chuỗi hoạt động bưu chính cũng như là giao nhận hàng hóa Việt Nam.
Xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Lê Nhung. Thưa quý vị, để thương mại điện tử phát triển bền vững và thân thiện hơn với môi trường, đồng thời trở thành một công cụ quan trọng hướng tới nền kinh tế xanh và trung hòa carbon, các bên liên quan bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, các tổ chức xã hội nghề nghiệp cần phối hợp chặt chẽ và triển khai các hoạt động phù hợp. Khi tiêu dùng xanh trở thành xu hướng, thương mại điện tử cũng bắt buộc phải chuyển mình hướng tới nền thương mại điện tử xanh. Người dùng đang có xu hướng ngừng mua các sản phẩm dịch vụ có tác động xấu tới môi trường và xã hội. Đó là lúc thương mại điện tử phải thay đổi không chỉ từ những gói hàng mà ngay cả hành trình của nó từ người bán tới người mua cũng cần phải xanh hơn, bền vững hơn. Thiết nghĩ trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, tạo môi trường pháp lý thông thoáng, bảo đảm môi trường thương mại điện tử cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương, phát triển thương mại điện tử xanh gắn liền với bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao và tăng cường vai trò của phụ nữ trong phát triển thương mại điện tử và kinh tế số theo hướng bền vững. Đến đây, podcast Địa bàn quan tâm với chủ đề Xanh hóa thị trường thương mại điện tử cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã dành thời gian trao đổi cùng chương trình.
Vâng, cảm ơn Thu Thảo và xin được kính chào tạm biệt quý thính giả.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.